Thứ ba tuần sáu thường niên.
Thử thách. Thư của Thánh Gia-cô-bê, chương 1.
Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói tôi bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính người cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội. Còn tội khi đã phạm rồi thì sinh ra cái chết. Anh em thân mến của tôi, anh em đừng có lầm lẫn. Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là đấng dựng nên muôn tinh tú, nơi người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của người.
Các môn đệ quên đem bánh theo. Trên thuyền các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Herodê. Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, người nói với các ông: sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế. Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Anh em không nhớ sao, khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh? Các ông đáp: thưa, được 12. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh? Các ông nói: thưa, được 7. Người bảo các ông: anh em chưa hiểu ư?
Tin mừng Marco kể ba câu chuyện về việc thầy trò vượt biển hồ. Lần đầu, thầy Giê-xu đã ra lệnh cho sóng gió yên lặng, khiến các môn đệ tự hỏi, người này là ai? Lần thứ hai, sau khi hóa bánh ra nhiều, thầy đã đi trên mặt nước mà đến với họ. Nhưng lòng các môn đệ còn chay đá, họ không hiểu được chuyện bánh hóa nhiều. Bài tin mừng hôm nay là lần cuối thầy trò vượt biển qua bờ bên kia, sau khi thầy Giê-xu đã hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Có một sự cố xảy ra khiến các môn đệ lo âu. Các ông quên mang bánh khi vượt biển, Trên thuyền chỉ có một cái bánh duy nhất. Không rõ tại sao trong bối cảnh này, Thầy Giê-xu lại cảnh báo các ông về thứ men xấu làm hư hỏng con người. Đó là thứ men của người Pha-ri-siêu và men của người theo Hê-rốt. Có lẽ vì cuộc đụng độ vừa qua với người Pha-ri-siêu, nhưng lời cảnh báo của Thầy Giê-xu có thể đã bị các môn đệ hiểu sai. Các ông tưởng Thầy trách về chuyện họ không mang đủ bánh. Từ đó xảy ra một cuộc tranh cãi giữa họ với nhau về chuyện này. Thầy Giê-xu chắc là giận lắm. Chưa khi nào chúng ta thấy Ngài đặt nhiều câu hỏi liên tiếp như vậy. Tùy lối chấm câu, có thể có từ 6 đến 9 câu hỏi. Qua các câu hỏi, Ngài bày tỏ sự thất vọng về các môn đệ. Họ chậm hiểu, chậm nắm bắt, tim của họ bị chai. Họ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Trí nhớ và lòng tin của họ khá kém. Vì dù đã chứng kiến 2 lần phép lạ hóa bánh nhiều, một lần 5 chiếc bánh cho 5.000 người, lần khác 7 chiếc bánh cho 4.000 người, họ vẫn lo âu khi thấy trong thuyền chỉ có một chiếc bánh dự trữ. Vậy mà anh em vẫn còn chưa hiểu sao? Chúng ta cũng nghe Chúa hỏi câu hỏi này khi chúng ta xao xuyến lo âu trước những khó khăn của cuộc sống. Các môn đệ vượt biển mà không mang đủ lương thực cần dùng. Họ lo âu vì sợ lỡ ra có bão hay sự cố gì thì làm sao đây? Thực ra, điều họ quên không phải là bánh, mà là quên Thầy Giê-xu đang ở cùng thuyền với họ. Chúng ta cần ôn lại những điều lạ lùng Chúa đã làm cho đời ta từ nhỏ, để sống mỗi ngày trong bình an. Lạy cha, con phó mặc con cho cha, xin dùng con tùy sở thích cha. Cha dùng con làm chi, con cũng xin cảm ơn. Con luôn sẵn sàng, con đón nhận tất cả, miễn là ý cha thực hiện nơi con và nơi mọi loài cha tạo dựng. Thì, lạy cha, con không ước muốn chi khác nữa. Con trao linh hồn con về tay cha. Con dâng linh hồn con trong tay cha. Lạy Chúa Trời của con, với tất cả tình yêu của con, vì con yêu mến cha, vì lòng yêu mến thúc đẩy con phó dâng mình cho cha, thúc đẩy con trao trọn bản thân về Cha, không so đo, với một lòng tin cậy vô biên, vì Cha là Cha của con.